Để cô giảng cái chỗ này cho cả lớp nghe nè. Hôm nay quý vị chia sẻ kinh nghiệm, cô thấy là đúng khớp của thiền rồi đó. Tức là mình thiền đúng thì nó có nhiều kết quả tốt như vậy đó. Thiền đúng là sao? Thì mình biết là thiền chỉ làm bốn chữ là chánh niệm và tỉnh giác thôi. Tức là mình biết rõ ràng tỉnh thức đó, biết rõ ràng những cái gì xung quanh và biết rõ ràng chính mình, thân mình hay là tâm mình, hay là nói luôn nữa là thân thọ tâm pháp của mình đó. Và mình cũng biết hết những cái gì xung quanh mình, biết rõ ràng thôi, chỉ biết thôi à. Trong tâm mình nó không có xao xuyến, không có diễn nói gì hết, biết một cách trong sạch, khách quan. Thì cái đó là thiền đúng đó. Mà Đức Phật vẫn thường nói là chánh niệm và tỉnh giác, có nhiều đó thôi. Kết quả tất nhiên thôi à. Mình đem một chút xíu khoa học ra để mình nói cho nó rõ ràng. Khi cái tâm mình tĩnh lặng, bình an, an lạc, bình thường á, thì nó tác động qua đối giao cảm đó. Nó điều chỉnh hết nội tạng của mình. Tim, phổi nè, bao tử nè, gan nè, ruột nè. Nghĩa là tất cả những cái bộ máy trong người mình á, bộ máy hô hấp, bộ máy tuần hoàn, bộ máy tiêu hóa, bộ máy bài tiết gì đó, nó được phục hồi hết á, nó tự động thôi à. Mà ngoài ra mình còn cảm thấy là hỷ lạc nữa, khi mình tiết ra những cái chất, thí dụ như dopamine, rồi cái thân mình nó cảm thấy nhẹ nhàng nữa, nó khi nó tiết ra acetylcholine. Rồi nếu mà cái tâm tĩnh lặng mình thực hành hoài hoài á, nó lần hồi nó phục hồi trí nhớ của mình nữa. Hồi xưa thầy giảng khoa học, thầy nói khi mà đối giao cảm nó hoạt động hoài á, thì những cái khớp thần kinh á, trong người mình á, những cái tế bào thần kinh trong não bộ á, nó nối với nhau bằng cái chỗ nối kêu bằng cái khớp, nó là cái synapse. Nó truyền tín hiệu từ chỗ này, nó truyền đi chỗ kia, đi qua những cái dây thần kinh mà nối liền những khớp, nó truyền truyền. Ví dụ từ bên ngoài nó truyền vô não bộ rồi đi khắp nơi trong não bộ đó, nó nối lại thêm những cái synapse. Cho nên cái trí của mình nó rất là sắc bén, nó rất là mau, nó rất là nhạy đó, nhạy bén á. Mà nhất là khi mình ăn chay nữa. Thì đó là nói về cái phần sức khỏe, nó tự động nó điều chỉnh mình hết, mình không có những cái bệnh nặng gì hết á. Rồi cái tâm mình bình an thì sao? Mình ngủ được, mình đâu có ưu tư gì đâu, mình ngủ được, sức khỏe của mình cũng tốt hơn. Rồi cái tiêu hóa của mình tốt thì mình lại đói bụng, mình ăn ngon, mặc dầu mình ăn chay thôi. Thành thử ra khi mình thực hành thiền một chập rồi á, thì dù mình chỉ ăn rau quả không, mình vẫn đầy đủ sức khỏe, mà mình không cần ngủ nhiều nữa. Những người mà thực hành thiền đúng á, thì một đêm có khi ngủ 3 tiếng, 4 tiếng mà làm việc suốt ngày vẫn không có mệt. Là tại sao? Cái giấc ngủ là để hồi phục cái thân và cái tâm. Khi thân của mình mệt nhọc quá, mình phải nghỉ ngơi. Mà cái tâm của mình làm việc mình cũng mệt mỏi cái tâm quá đó, mình cũng cần nghỉ ngơi. Cho nên người đời phải có ngủ. Hồi nhỏ thì mình ngủ ngày 8 tiếng, lớn lớn thì mình ngủ ít hơn. Tuy nhiên nếu mà mình có biết thiền á, thì mình có thể ngủ một đêm 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng là đầy đủ. Ban ngày không có cần nghỉ ngơi nữa. Cái đó là cái điều đúng đó. Còn mình tu một chập rồi thì mình tự nhiên mình phát khởi ra cái tâm từ bi, thì tự nhiên mình hết ăn mặn được. Mình phải ăn chay thôi. mình nhìn thấy như thật á là mình hết ăn mặn được à. Cô chia sẻ kinh nghiệm của cô cho quý vị biết, thấy như thật á, còn mình ăn mặn được là mình chưa có thấy như thật. Khi mà cô nhìn một cái miếng thịt thì cô biết đó là xác chết. Xác chết của con gà, xác chết của con bò, xác chết của con heo. Khi thấy rõ ràng đó thì làm sao mà bỏ vô miệng được. Tại sao mà cô không ăn mặn được là tại vậy đó. Chứ không có gì bí hiểm hết. Còn khi mình ăn cái mình xào nấu rồi cái mình nhìn theo cái lơ mơ rồi mình thấy thơm rồi cái mình ăn mình thấy ngon chứ. Bây giờ cô thấy rõ ràng vậy đó, thật ra không có dám nhìn đó. Nhiều khi đi chợ cũng không dám muốn tới lại mấy cái chỗ bán thịt cá nữa. Cái đó là một cái tự nhiên thôi à. Thí dụ như mình chưa có đủ hoàn cảnh để mình xuất gia, để mình dấn thân luôn, thì mình vẫn sống ở trong gia đình của mình. Nhưng mà mình lần lần mình sẽ thấy là ở đâu cũng được hết á, ở đâu cũng tu được hết á. Chứ không có chờ đợi thời gian gì hết, không chờ đợi 5-10 năm nữa con lớn rồi mình mới dấn thân không. Bây giờ con vẫn dấn thân, nhưng con vẫn sống ở trong gia đình của con bình thường, vẫn thương yêu chăm sóc các con bình thường. Nhưng mà cái tâm mình là cái tâm an vui, và con bằng lòng với cái con đang có ở trong tay. Rồi thôi, tự nhiên rồi cái chia sẻ kinh nghiệm à.
Tâm tình.
Ừ, tâm tình. Rồi giờ có ai muốn tâm tình nữa không? Ai tâm tình đi, cô gỡ rối cho. Hồi nãy con chia sẻ mấy cái của con cũng đúng lắm đó. Tức là trên cái con đường tu của mình đó, mình nên có những cái thắc mắc về Phật Pháp. Cho nên cô cũng thường xuyên rất là muốn quý vị đặt câu hỏi. Tại vì cái Phật Pháp đó, nó thâm sâu vô cùng. Không bao giờ mình hiểu thấu được hết cái chiều sâu. Còn nếu mà mình phớt qua trên bề mặt đó, là mình chưa hiểu đâu. Mình tưởng mình hiểu chứ mình chưa hiểu đâu. Cái câu cuối cùng đó, yết đê bà la yết đê bà la tăng yết đê bồ đề tát bà ha, nó không phải thần chú. Cái câu đó là một câu bằng tiếng Sanskrit, tức là tiếng Ấn Độ đó. Thì cái kinh của Phật giáo đó, ngày xưa cũng viết bằng hai thứ tiếng, cái thứ tiếng Pali, cái thứ tiếng Sanskrit. Thì cái câu này người ta lấy từ tiếng Sanskrit ra, tức là có ý nghĩa chứ không phải thần chú. Nó chỉ có ý nghĩa như là một câu nói vui vậy thôi à. Cô giảng chưa nghe? Cái câu đó nó có nghĩa là vậy nè. Chữ ga tê đó là đã tới rồi, đã tới rồi. Rồi ba ra ga tê, ba ra là bờ bên kia. Đã tới bờ bên kia rồi. Bờ bên kia là cái bờ giải thoát đó con, bờ giác ngộ đó. Ba ra sam ga tê. Cái chữ sam là đồng, cùng nhau đó. Chúng ta tất cả, tức là đông người đó, đã cùng nhau tới bờ bên kia rồi. Thì bờ gì? Bodhi là bồ đề. Bồ đề là giác ngộ. Bến bờ giác ngộ. Ta bà ha, tức là chữ svaha. Đó chỉ là một cái từ vui vậy thôi. Ở trong kinh thường hay nói vui thai, lành thai. Có thể mình dịch theo ví dụ tiếng Pháp là chữ bravo là vui, hoan nghênh. Hoặc là tiếng Anh thì là cái chữ congratulation, vui, vui, tốt, thiện, lành vậy đó. Vậy thôi à. Tức là cái câu đó có ý nghĩa vậy. Cái câu cuối cùng đó là thôi bây giờ chúng ta đã tới ở bên kia rồi, vui quá, vậy thôi. Nhưng mà ở trong cái đó cứ nói thần chú. Làm cho mình tưởng là thần chú gì bí mật chứ không có bí mật. Chỉ bày tỏ cái niềm vui của người đã được giải thoát vậy thôi. Mà cái câu đó nó cũng có nghĩa là gì nữa nè con, cũng có nghĩa thâm sâu lắm á. Tại vì cái chỗ đó đó mình có sẵn rồi. Mình chỉ nhận ra thôi là mình đã đến nơi rồi á. Nó vậy đó. À, tất cả chúng ta đều đã tới bến bờ giải thoát rồi. Là sao? Mình trở lại cái phần trên của cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nè. Cái phần đầu thì nói về tánh không. Khi mình bằng trí tuệ mình nhận ra ngũ uẩn là trống không, tức là cái khối về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó do nhiều điều kiện tạo nên, bản thể nó trống không. Như vậy cái con người của mình nè, tức là có thân và tâm thì là ngũ uẩn đó, bản thể trống không. Mà khi mình nhận ra thật sự chính mình bản thể trống không, chỉ là do duyên hợp lại mà thành, thì mình không có cái ngã. Khi thực sự mình nhận rõ vậy rồi thì không có cái gì để mà mình luyến ái, tham lam hay là kiêu mạn cái ngã. Cho nên nó qua hết mọi đau khổ. Cái phần đầu. Rồi, cái câu kế tiếp đó là giảng rõ hơn, giảng rõ hơn cái chỗ ngũ uẩn dai không á, là sắc bất dị không đó, rồi không bất dị sắc thì kia đó, rồi thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Thì như vậy là phân tích ra ngũ uẩn là sắc, thọ tưởng hành thức, nó không khác gì là cái sự trống không. Nhưng cũng chính vì nó trống không cho nên nó kết hợp lại mới thành sắc, thọ tưởng hình thức. Chắc con hiểu rồi phải không? Khi mà Đức Phật phân tích ra vậy để mình thấy rõ ràng là trong con người hoàn toàn không có cái ngã, mà những cái nỗi đau khổ mình là do cái ngã thôi. Cái ngã mình muốn cái này, muốn cái kia, mà bây giờ mình thấy không có cái ngã thì là mình bớt khổ, bớt tham. Bớt tham, bớt ái thì bớt sân. Đó, thì qua hết mọi nỗi khổ trên đời, chỉ nhận ra được cái con người và cái tâm, vọng tâm của mình chỉ là trống không, trống rỗng. Đó là nói về bản thể trống không. Cái phần sau là nói về chân như. Cho nên hôm qua nay cô mới giảng tới cái chữ tướng đó. Thị chư pháp không tướng. Cái chữ tướng đó là nó nói về cái bề ngoài. Tướng là cái từ appearance đó, bề ngoài của vật gọi là tướng. Không tướng tức là cái tướng trống rỗng. Mình nhớ cái bài đó là cái bài bằng chữ Hán Việt chứ không phải bằng chữ Việt. Không tướng là cái tướng bề ngoài nó là trống rỗng hoàn toàn, tức là không có tên gọi, không có phẩm chất gì hết, nó trống rỗng hoàn toàn, tự nó là như vậy thôi. Thị chư pháp không tướng, phải thấy tất cả các pháp, cái bề ngoài nó là trống rỗng hết. Cho nên, vì nó trống rỗng như vậy, cho nên đâu có cái gì đâu. Cái gì đâu là con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Cái tên gọi. Thí dụ mình nhìn con mắt mình ở đâu có chỗ nào kêu là mắt đâu. Mình đặt tên nó là con mắt. Giờ không có tên gọi. Tại vì trong mỗi cái tên không có cái gì chính là nó hết, mà nó tổng hợp của nhiều thứ rồi đặt tên vô. Cho nên là trong thế gian này không có sáu căn cũng bản thể trong không. Thì sáu trần ở bên ngoài cũng vậy. Sắc thanh hương vị xúc pháp cũng bản thể trong không. Mà giác quan trong không, trần cảnh trong không, thì cái thức nó mà có ra thì cũng là ảo tưởng thôi, cũng là trong không. Rồi như vậy, cái gì là già, là bệnh, là chết, là mình cũng đặt tên. Như vậy đó, là già, tóc bạc, rồi yếu đi, sức khỏe không còn, kêu là già. Đó, rồi bệnh là bây giờ có cái gì trục trặc trong thân này kia, đã đau đớn thì đặt tên là bệnh. Rồi khi cái nó không đủ duyên, nó trở về cái chỗ của nó, nước trở về nước, đất trở về đất, gió trở về gió, lửa trở về lửa, mình đâu còn gì đâu. Thì cái đó là tất cả những cái cấu thành nên con người nó cũng bản thể trống không, nó không có, nó không có thiệt, nó là giả tạm, nó kết hợp giả tạm thôi à. Như vậy đâu có gì đâu mà chết đâu, mà cần phải tu tập để cho đừng có chết. Để không có lão tử thì làm gì cần phải diệt lão tử. Rồi tại vì con người thấy có thiệt, có con người thiệt, có già, có bệnh, có chết thiệt, Đức Phật mới lập ra tứ diệu đế để dạy. Đức Phật phải phải lập ra cái này, lập ra cái kia. Đức Phật phải nói đừng có tưởng cái này thiệt, nó vô thường. Tất cả những cái gì, những cái pháp Đức Phật lập ra là vì người đời tưởng nó thiệt, dính mắc vô nó rồi khổ. Thành thử ra tứ diệu đế cũng không có nữa. Mà khi không có những cái đó thì còn gì đâu mà có đắc, đắc quả gì đâu. Là tại vì cái đó mình có sẵn, mình đâu có đạt cái gì thêm đâu. Mình chỉ nhận ra nó và mình sống với nó thôi, chứ mình đâu có cái gì mới đâu mà cái đạt. Vô trí diệt vô đắc. Thì tới đó là mình hiểu rồi, tự mình có kho báu trí tuệ, là cái Phật tánh đó tự mình có. Như vậy bây giờ sao? Đâu có còn mộng tưởng cái gì, hy vọng cái gì, nguyện cầu cái gì. Những cái mà mong muốn, những cái mà đặt ra con đường tu này, con đường tu kia, để đạt cái này, đạt cái kia, cái đó là điên đảo mộng tưởng. Bây giờ không còn điên đảo mộng tưởng nữa thì sao? Thì mình dừng lại liền. Và đó là Niết Bàn. Có nghĩa là gì? Niết Bàn chính là chân tâm của mình thôi. Mà mình có sẵn, mình đã ở trong chỗ đó, mà mình phóng tâm mình đi tìm cầu bên ngoài. Cái ý tưởng này ở trong sử sách nói nhiều lắm. Mấy ông Trung Hoa thì nói cởi trâu mà đi tìm trâu. Tức là mình đã có cái Phật tánh mà cứ đi tìm, tìm, tìm Phật tánh ở đâu á. Còn có một cái câu chuyện ở trong kinh thì nói giống như cái anh chàng tên là Diễn Nhã, một hôm đứng soi gương, sao không thấy cái đầu mình, cái điên loạn lên chạy đi tìm cái đầu. Mình có cái đầu không? Mình có cái đầu mà đi tìm cái đầu. Có nghĩa là mình có sẵn rồi, mình không biết. Mình đi tìm, tìm cầu khó khăn cực khổ. Nhưng mà thực ra nó là cái mình có sẵn thôi. Cái đoạn sau của bài Bát Nhã Tâm Kinh là diễn tả về cái trạng thái gọi là như như bất động của cái tâm, của tâm của mình. Khi mình ở trong cái trạng thái đó rồi thì tất cả những cái gì khác nó chỉ là huyễn ảo không à. Bản thể đó đều trống không, nó không có thật. Mà những cái mà giác quan mình thấy nó cũng không, không phải thiệt nữa. Thì khi mình không có còn những cái mộng tưởng điên đảo thì đó là mình đã nhận ra được Niết Bàn. Trong bài Bát Nhã Tâm Kinh còn nhấn mạnh thêm một câu là Tam Thế Chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ba đời chư Phật giác ngộ như vậy thôi. Giác ngộ cái bản thể là tánh không và cái bản thể là chân như á, mà trở thành là các đấng Như Lai. Cái từ Như Lai có nghĩa là ta đến như vậy thôi, hay là ta đã đạt được cái chỗ như vậy đó. Nên gọi là Như Lai. Cái đó là cái cứu cánh của trí tuệ Bát Nhã đó. Cuối cùng đây là câu thần chú, thiệt ra nó không phải thần chú, chỉ nói lên cái niềm vui thôi. Bây giờ tất cả chúng ta đều là đã giác ngộ hết rồi, tới được bến bờ bên kia rồi, chỉ vậy thôi. Nếu mà mình nhận ra được cái bản thể trống không và nhận ra được cái bản thể như như bất động của tâm của mình, đó ý nghĩa của bài Bát Nhã Tâm Kinh là vậy đó.
Như vậy thì đâu cần cần phải xuất gia xuất như sinh.
Có hai cách trả lời. Trả lời theo bình thường á, xuất gia là một bước cần thiết để mình cắt đứt những cái quan hệ với gia đình. Thí dụ như cái đó là cái lòng ái đó, dính mắc đó. Thì nếu mình đủ duyên thì mình xuất gia. Tại vì hồi thời Đức Phật á, những người mà phát tâm mà tu rốt ráo á, đều là xuất gia. Và Đức Phật dạy những cái pháp tu quan trọng rốt ráo. Xuất gia coi như là cắt đứt hết, đâu còn ham muốn tài, sắc, danh, thực, thùy. Là cắt đứt hết. Rồi cái Đức Phật cho một chủ đề thôi à, cái đi vô rừng ở nữa, thì còn gì đâu mà ham ăn, ham ngủ nữa, phải không? Lại cắt đứt thêm một lần nữa là không tài, không sắc, không danh, không thực, không thùy. Thì thời gian ngắn sau là đâu còn cái gì ham mê, ham muốn nữa, thì là tâm trong sạch, thì đắc quả A-la-hán. Trong thực tế, xuất gia là một cái phương tiện tốt để mình trui rèn, để mình làm cho cái tâm của mình nó trong sạch mau. Đó là nói theo trong thực tế. Nhưng mà cái người không đủ điều kiện thì mình phải an ủi. Thì mình cũng có cách tu khác. Bây giờ cô nói là không cần xuất gia, là cô nói theo các vị tổ mà bên Đại Thừa con. Thì các vị tổ nói theo chân đế. Theo chân đế tức là mỗi người đều có Phật tánh bình đẳng. Mình có tóc hay không tóc, mình ở đâu cũng tu tập được hết. Cho nên chư tổ Đại Thừa mới viết ra cái cuốn kinh là kinh Duy Ma Cật. Là ông đó là một ông trưởng giả, tức là giàu, mà không phải là xuất gia, là người cư sĩ, nhưng vẫn giỏi, vẫn tu đạt được giống như là Đại Bồ Tát vậy đó. Không có thua gì các đại đệ tử của Đức Phật đó. Đó là cái quyển kinh Duy Ba Cật, mục đích là vậy đó. Nói rằng cư sĩ cũng tu thành quả vị Phật được nữa. Cái đó là một cái cách để trình bày cái quan điểm phóng khoáng của các vị tổ Đại Thừa. Đặt ở trên cái căn bản là tất cả mọi người đều có khả năng giác ngộ giống nhau. Cho nên bất kỳ ở đâu, như thế nào vẫn có thể đạt được cái quả vị lớn. Nhưng như thế này nè, cái giống nhau là cái đời sống phải trong sạch. Tức là giàu cho là cư sĩ vẫn phải độc thân, mới là cắt đứt ái dục. Còn cái việc xuất gia là tốt, nó gìn giữ mình. Khi mình cạo đầu rồi thì mình đi đâu người ta cũng biết mình là người tu. Mình mặc áo nó đặc biệt để nhắc nhở mình không có được làm những cái gì phóng túng vậy đó. Thì đó là cái việc tốt. Rồi có nhiều giới luật để nhắc nhở mình. Cho nên như thế nào cũng được hết á. Đó là cái tâm mình thôi. Rồi hiểu chưa? Mọi người cứ làm cư sĩ đi. Còn người nào mà đủ duyên thì xuất gia. Quý vị nghe Quang Minh trình bày những cái cảm nghiệm, quý vị có thắc mắc không? Nếu thắc mắc thì cô giảng về cái việc thực hành nghe đó. Quý vị có thắc mắc không? Khi thì nói nghe hiểu, khi thì nói nghe không hiểu. Quý vị có thắc mắc không? Thôi, cái mà ngồi mà không biết gì hết nó nguy hiểm lắm, thôi đừng có đi tới đó. Có nhiều khi con vô mà con cứ muốn vô sâu sâu rồi con ra không được, nó mệt lắm á con. Cái đó là đi lạc rồi đó. Nhiều khi vô quá sâu mà nó không đúng, là lệch một chút xíu cái nó thành là diệt thọ tưởng á con, nghĩa là con chấm dứt hết cảm thọ rồi con không biết gì hết. Thì mà con ở con mình đó, rồi ai mà cứu con để con ra. rồi con dính trong đó cả tháng. Bây giờ cô trình bày cái việc thực hành nghe nè, nó có nhiều mức độ lắm, cũng như cái thấy cũng vậy nữa. Thí dụ như nghe như thật, thì khi cô giảng quý vị lắng tai nghe đó, không có nghĩ cái gì chung quanh hết, cô nói cái gì nghe hiểu từng tiếng, nghe rõ từng tiếng, đó là kêu bằng nghe như thật, nghe mà biết rõ ràng giống y như vậy, tức là pháp như thật đó, là khi mình nghe pháp. Rồi có khi có nhiều tiếng động ồn ào quá mình không muốn nghe, thì giống như lúc đó mình tác cái ý là không nghe, thì là mình đóng cửa cái tánh nghe, thì mình không nghe. Nhưng mà nếu mình đóng chưa chắc thì mình còn nghe, nghe như cái âm thanh bỗng trầm vậy thôi. Rồi nếu mình đóng chắc nữa thì mình không nghe gì hết. Thành thử có rất nhiều cái mức độ để thực hành cái nghe. Mình có thể nghe mà mình hiểu nữa thì cũng vẫn đúng. Mà có khi chỉ nghe cái âm thanh thôi, không cần hiểu thì cũng đúng. Đó là tùy mình cho cái chủ đề gì. Mấy con trình bày đó là cô cũng biết. Cô hồi đó có một cái kinh nghiệm như vậy nè. Hồi xưa lúc đó cô mới học lớp căn bản, rồi vô học có mấy ngày nhưng mà biết dừng niệm rồi. Cái lớp học vậy nè, cái có một người nào đó quen biết cái thầy, cái đi vô cái xin gặp thầy, cái bắt cái ghế ngồi kế bên vậy nè, thầy ngồi đây, cái ông khách ngồi đó, cái thầy tiếp khách, cái thầy biểu ngồi thiền đi, cả lớp ngồi thiền đi, thì ngồi thiền, thì lúc đó mới học lớp căn bản thôi, ngồi thiền hấp thở vậy đó. Cái thầy với ông khách nói chuyện bình thường, nói lớn vậy nè, nói chuyện, thì cô ngồi thiền, cô thở, nhưng mà cô nghe hết hai người nói chuyện. Người này hỏi, thầy trả lời, rồi thầy hỏi, ông kia trả lời. Cái một hồi, cô chỉ nghe cái âm thanh vang thôi à, cô không hiểu hai người nói gì hết. Nghe nó vang vậy, là lúc đó cô biết là cô dừng niệm nó vững một chút rồi. Cho nên không muốn hiểu, không muốn nghe, chỉ nghe cái âm thanh vang vang thôi. Đó là cái kinh nghiệm để cho cô biết rằng có thể mình lắng tai mình nghe, khi thầy giảng bài thầy cũng biểu cả lớp tắt niệm hết. Đó thì cả lớp tắt niệm hết, ngồi lắng nghe thầy giảng bài, thì bao nhiêu tiếng thầy giảng vô hết, nghe rõ hết. Rồi cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm nghe âm thanh thôi, không có hiểu. Rồi có lần cũng trong một buổi sinh hoạt đông người, đông nói chuyện, giờ đã chơi hay gì đó đông lắm, nói chuyện thiền sinh nói lao sao, thì lúc đó cô cũng tắt niệm. Lúc mới biết cái thích lắm, ngồi tắt niệm thử. Cái tắt niệm mày cũng nhìn, thì mình nhận biết rõ ràng cái đầu mình nó trống không rồi, nó yên lặng hoàn toàn trống không, thì lúc đó cái cảm nhận là giống như là mình nó đang tách rời mình ra khỏi cái thế giới bên kia, cái thế giới ồn ào náo nhiệt là thế giới khác, mình ở cái chỗ khác, rồi cảm nhận như mình là người tàn hình vậy đó. Tàn hình là giống như mình biến mất khỏi cái cảnh đương ồn ào náo nhiệt vậy đó. Rồi có kinh nghiệm về nghe nữa nè. Ngày xưa hồi những năm 2007, 2008, 2009, 2010 với 2013, đó là những năm mà có đi qua Đức dạy, thì thầy chụp cái máy fMRI đó, chụp cái đầu khi thiền, khi vô định với lại khi suy nghĩ đó, thì cô cũng có chụp. Thì cái lần đó chụp về tánh nghe, khi đi vô máy đó thì họ set up sẵn cái chương trình rồi, 2 phút suy nghĩ, 3 phút thiền, 2 phút suy nghĩ, 3 phút thiền và 2 phút suy nghĩ, 12 phút thí dụ thực tập tánh nghe. Thì khi đó họ cho cái nhạc đánh trống, rồi nhạc bùm 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 thiệt là lớn, tại vì cái máy đó, nó cũng ồn ào rồi, cho nhạc thiệt lớn. Mình vô máy rồi thì cái máy nó nói là baseline nè, là mình phải suy nghĩ nha, Thì mình muốn suy nghĩ gì mình suy nghĩ, mình nói trong đầu sao mà cho tiếng nhạc gì lớn quá, ồn quá, nhức đầu quá này kia kia nọ. Mình phải nói vậy để nó hiện ra cái vùng tiền trán này màu đỏ, nó hiện ra cái này nó đang hoạt động nè. Rồi 2 phút xong rồi cái nó nói meditation, cái là mình tắt niệm liền. Tắt niệm liền. Lúc đó cô nghe cái tiếng nhạc nó nhỏ đi liền vậy. Thì lúc đó mình tắt niệm nhanh đó, nghe nhỏ đi liền. Cái hết 3 phút cái máy nói baseline đó, cái mình phải suy nghĩ trở lại, mình nói lung tung lung đầu nữa. Rồi 3 phút sau là tắt niệm, thí dụ vậy đó. Thì cô kinh nghiệm cái lần đó là hễ mỗi khi mình tắt niệm á là cái nhạc giống như ai dặn cái volume nhỏ xuống vậy đó. Rồi khi mình suy nghĩ cái nó mở lớn ra. Mình có cảm tưởng như có người dặn cái âm thanh lớn nhỏ vậy đó. Thì cô biết đó là cô đóng cửa cái nghe mà không có chắc, cho nên còn nghe âm thanh mà nghe nhỏ hơn thôi. Còn thí dụ như thầy thì đóng chắc thì thầy không nghe âm thanh, còn cô thì đóng còn hở hở nên nó nghe vậy đó. Thành ra cô biết cái việc thực hành nghe nó có nhiều mức độ, nhiều kết quả khác nhau lắm, tùy nơi mình muốn như thế nào. Còn cái tầng định sâu nhất của Đức Phật là ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn kể đó, so sánh 2 tầng định của ông Arahat Kalama với tầng định của Đức Phật đó. Cả 2 người đều không thấy, đều không nghe cái gì hết á. Nhưng mà ông Arahat Kalama là đóng cửa các giác quan, nhưng mà rồi kẹt ở trong đó luôn, không có biết gì hết, không có trí tuệ. Còn Đức Phật cũng đóng cửa các giác quan, nhưng mà Ngài có cái nhận thức biết rất là rõ ràng chính mình trong lúc đó, và Ngài muốn xuất ra khỏi định bất cứ lúc nào cũng được. Cho nên Đức Phật là có trí tuệ. Còn cái ông Arahat Kalama là ổng đóng cửa mà ổng không có trí tuệ, tức là ổng không có vận dụng được cái vùng trí tuệ tâm linh. Khác nhau chỗ đó thôi. Thành ra con mà muốn đi vô đó để con khám phá đó cũng mệt lắm, rủi con bị kẹt trong đó thì mệt lắm. Cô muốn giới thiệu cho quý vị biết cái tánh thấy, tánh nghe nó có nhiều mức độ, nhiều sắc thái lắm, tùy nơi cái mức dụng công của mình, hay là tùy nơi cái chủ đề của mình nữa. Ví dụ như quý vị đang ngồi lắng nghe cô đó, cũng là nghe bằng cái tánh nghe, đâu có suy nghĩ gì đâu, nhưng mà nghe hiểu rõ ràng. Còn khi mà quý vị không muốn hiểu thì quý vị quay trở vô nhận biết cái tâm mình, thì âm thanh bên ngoài nó không có còn rõ ràng nữa. Hiểu chưa?
Con nghĩ là không muốn hiểu á, tức là cái người đối diện mình không thích á, không thích nghe nó nói.
Ừ, thì cái đó là con ứng dụng trong đời thì như vậy. Còn trong cái việc thực hành thiền nó khác. Khi quý vị lắng nghe cô, tức là có cái tâm quý vị và có cái đối tượng là âm thanh từ bên ngoài, và mình có cái tác ý là mình muốn nghe rõ ràng, cho nên có cái tánh nghe và có cái âm thanh, nó đi vào tánh nghe của mình trọn vẹn, đó là mình nghe pháp. Còn khi mình không muốn tiếp xúc với âm thanh bên ngoài, mình quay trở vô mình biết chính cái tâm của mình thôi, thì âm thanh bên ngoài nó không có đi vào trong não bộ của mình nữa. Mình phải tác ý cái chủ đề, chỉ nhận biết tâm mình thôi, thì bên ngoài mình sẽ không có nhận biết gì hết. Mình không có để ý những hình ảnh gì hết hay là âm thanh gì hết, mà mình đang ở trong cái tâm của mình thôi. Có nhiều cái chủ đề để mình thực hành lắm. Quý vị có biết Đức Phật có cái bài kinh giảng về cách nghe pháp, quý vị có biết bài kinh đó không? Có 3 loại người nghe pháp, có muốn nghe không?
Có nghe không? Giống như cái lô
đúng rồi, vậy là có nghe rồi hả? Mà không phải cái lô. Cái ghè ở trong kinh đó là cái ghè nước, thì giống như là cái bình nước vậy đó, cái chậu nước vậy, đựng nước đó, cái ghè chứ cái lô. Giống cô à, hồi đó cô đọc cái bài đó cô thích lắm. Tới lúc mà cô cần nó, cái cô không có nhớ cái tựa gì, cái cô chỉ nhớ là cái trí tuệ bắp đùi. Cái cô lên trên Google, cô viết bài kinh trí tuệ bắp đùi. Cái cô tra ra, nó ra một trang thẩm mỹ viện không à. Mà thiệt ra trong đó là trí tuệ bắp dế. Nhưng mà cái bài kinh đó nó tên là lộn ngược, tức là cái ghè đựng nước mà nó úp xuống á. À, cái bình đựng nước thì phải để như vậy nè, nó mới đựng nước. Nhưng mà úp xuống kêu kêu mình lộn ngược. À, cái ghè mà ngược. Thành ra Đức Phật nói một hạng người thứ nhất á, nghe pháp mà không hiểu gì hết á. Nghe pháp bao nhiêu nó rơi ra ngoài hết rồi, nó không có vô trong đầu trong tâm hết, không nhớ gì hết, không hiểu. Rồi khi đứng dậy ra về á, thì nó đâu có cái gì trong đầu đâu, nó rơi hết rồi. Thành ra đi về nhà làm sao mà thực hành. Đó là hạng thứ nhất đó nha. Kêu bằng cái ghè lộn ngược là vậy đó. Lộn là vậy. Pháp nó rơi xuống như mưa vậy, nước nó rớt ra bên ngoài không à. Rồi cái hạng thứ hai nè, nghe pháp, trong lúc nghe thì hiểu, nhưng mà khi bài pháp chấm dứt, đứng dậy thì quên hết. Giống như thức ăn mà để trên cái bắp dế vậy đó, mình đứng lên thì thức ăn nó rơi xuống đất hết. Rồi đi về nhà đâu có đem gì về nhà, không nhớ, cũng không thực hành. Thì cái hạng này Đức Phật gọi là trí tuệ bắp dế. Giống như là để bắp dế đứng dậy rớt vậy đó. Rồi cái hạng thứ ba thì nghe hiểu, đứng dậy ghi nhớ, rồi về nhà thực hành. Đó, hạng thứ ba là bậc thánh đó. Mình không biết cái hạng thứ nào, không biết hạng trí tuệ bắp dế không biết. Thì bây giờ cô mới trả lời cái câu của con nè. Con đã nhận ra được cái tánh biết, và cái người bạn kia cũng có cái tánh biết. Thì như vậy trong lòng của con nó bớt có buồn, có giận người đó. Thì bây giờ con muốn làm sao để cho cái tánh biết con nó vững chắc luôn khi sau này đó, phải không? Thì đó là phải thực hành hoài, phải suy gẫm thêm, phải có trí tuệ nữa. Ừ. Để mình nhận ra thiệt là rõ ràng sâu sắc, và lúc nào mình cũng nhìn lại cái tâm mình thì mình biết là mình đang biết. Ví dụ như con mở mắt ra con ngó thì con cũng nhận ra à, mình thấy và mình biết rõ ràng. Rồi thí dụ như khi mà con nghe cô nè, con đang nghe đó, con cũng biết là à, con đang nghe, và cái biết của con nó cũng đang rõ ràng trong sáng. Thì đó, đó là con thực hành để cho cái biết trong sáng đó lúc nào nó cũng có mặt. Thì đó là cái cách mình trui rèn để cho cái tâm mình lúc nào cũng tĩnh lặng trong sạch. Là vậy đó. Tu là vậy đó. Mình nói cái biết thì dĩ nhiên nó có nhiều sắc thái khác nhau. Nên mình nói rõ hơn thì mình nói cái tánh biết. Là ý mình muốn nói nó có những cái đặc điểm là nó hoàn toàn trong sạch đó. Nó có trí tuệ nữa, nó khách quan nữa, nó tĩnh lặng nữa. Thì mình tạm gọi nó là cái tánh biết. Tuy nhiên, khi mình dùng lời nói để mình diễn tả, thì mình cũng có thể nói là cái tánh biết của con. Tại vì cái biết nó có nhiều cái sắc thái, nhiều cái mức độ. Cho nên cái tánh biết của người này có thể nó rõ ràng, còn cái tánh biết của người kia có thể nó chưa rõ ràng. Cái mức độ trong sáng nó cũng khác nhau, mức độ khách quan nó cũng khác nhau. Thành ra khi mà dùng lời để diễn tả, mình cũng có thể nói là khi đó con nhận ra cái tánh biết của con. Đó là mình nói theo cái lối nói thông thường. Tại vì mình nói, mình nhìn lên cái bình bông, mình biết rõ ràng, và mình nhận ra nó như thế nào đó, khách quan, tương đối, hay là nó rõ ràng tương đối, nó chi tiết tương đối, những cái mức đó nó tương đối thôi. Cho nên có thể cái tánh biết của người này cũng là trong sạch, nhưng cái mức trong sạch nó đâu có bằng cái nhận biết, cái tánh biết của người kia. Thành ra thử mình vẫn có thể nói mình nhận ra được tánh biết, nhưng mà cái sức nhận ra của mình nó có thể nó có mức độ khác nhau. Cho nên mình cũng vẫn có nói, à, con nhận ra tánh biết của con nó tương đối, nó trong sạch, nó chi tiết. Thành ra cũng vẫn có thể nói là tánh biết của mình. Tức là khi mình dùng lời, mình vẫn có thể nói tánh biết của mình. Tại vì nó là trên cái đường mình thực thành mà, nó có nhiều mức độ lắm. Mình cũng nói mình nhận ra tánh biết, nhưng mà mình nhận cái mức độ nó khác với cái người khác nhận ra cái tánh biết của họ. Vậy đó con. Còn khi mình nói cái tánh biết mà chung á, thì dĩ nhiên không có của ai. Bây giờ á, cô hướng dẫn nó đơn giản lắm. Cô chỉ nói cái biết thôi à. Tức là nó có nhiều mức độ từ thấp cho tới cao. Cô không có nói tới cái từ nhận thức nữa. Nhận thức thì là cái biết mà rõ ràng đầy đủ, sâu sắc. Đó là cái mức độ cao của cái biết. Thành ra cô đơn giản quá cái việc giảng dạy của cô. Cô chỉ nói cái biết thôi à. Vậy đó, cho nó đơn giản. Tại vì đối với đa số mọi người á, thì cái biết nó đã là trừu tượng rồi. Bây giờ mà giảng tới cái nhận thức nó trừu tượng thêm nữa. Thành ra cô sợ nó khó khăn đối với đa số á. Thành ra cô chỉ nói cái biết thôi. Cái biết mà khi nó đầy đủ, nó chi tiết và nó đúng, nó chính xác, thì nó là tự nhiên đặt một cái tên khác là nhận thức. Hồi xưa thì thầy có thêm cái từ nhận thức, nhưng mà bây giờ thì cô đơn giản quá lại vấn đề. Cô nói cái biết thôi à. Mà nhiều mức độ của cái biết. Biết rõ, mà biết đầy đủ, mà biết có nội dung, mà biết chi tiết nữa. Chỉ nhận thức thì hồi xưa thầy xài cái từ cognition. Thì nó cũng nền tảng là cái biết thôi. Mà cái mức độ của nó là chi tiết, đầy đủ, rõ ràng. Thì là kêu nhận thức. Thì mình cứ mình lặp đi lặp lại hoài cái biết, thì cái biết nó thành một cái ấn tượng trong tâm, thì mình đặt tên đó là nhận thức. Thì những cái từ ngữ là mình đặt tên thôi, nó là quy ước. Quy ước. Chứ nó không phải là một cái chân lý. Rồi. Nghỉ chút nha. Rồi giờ sao chắc mình hết thắc mắc rồi, mình thực hành thiền đi. Ừ. Rồi, nghỉ.